Đây mới về cái cốt chỉ của lục tự Di Đà. Chúng ta thường hy niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không rõ tâm chỉ của sâu chữ ấy, không hiểu. Chữ Nam là phương Nam, trước trán bản thể ta, lúc ta công phu nhờ hai ngón tay trỏ và hai ngón tay giữa chặn hai sợi dây gân. Thường giờ phút khắc mạch nhảy theo gân chắn hai, chúng ta nhờ sơ hồn lấy ngón tay trái bịt lỗ tai cho kín thì khí điển trong mình ta xung lên bộ đầu, làm cho ồ ạt trong đầu, rồi điển chạy theo gân qua màng tai trước trán ta, chạy vào nơi chỗ tập trung lưu hương luyện đạo. Phật Ngài nói lửa bính là than vùi bên tay mặt, còn bên tay trái gọi là lửa ngọn. Ngồi luyện đạo gọi là điển. Nếu chúng ta công phu bền bỉ, cố gắng, điển ấy gom vào nơi tập trung lưu hương. Chúng ta tu lâu ngày thì điển ấy hóa thành hộp mô ni châu. Hộp mô ni châu là cục quả tròn do trước trán ta. Lửa ấy bay vơ vẩn trước mặt ta trong lúc luyện đạo. Nhưng ta tưởng nghĩ đốm lửa ấy biết bay, đó là một quyền diệu thiên điển của Phật. Điển ta tu nơi mình gọi là hào quang, thì bạn cũng biết cho kia là quyền diệu của Phật. Chữ mô có nghĩa là mô giới, hay là một chất luồng điểm trên thiên học. Học tới tháng khi qua ra dưỡng khi, giúp cho hơi thở con người khỏe khoắn và thông minh trí tuệ. Phật lại hóa sanh khi ấy, nâng đỡ vừa giúp hỗ trợ, gọi là điển để lành, giúp cho điển của chúng ta lúc công phu luyện đạo. Khi điển của chúng ta được mạnh thêm một phần nào, cho có năng lực tung ra bộ đầu, gọi là hà sa. Hà sa là một thứ điển nguyên tế, tựa như hộp cát ánh vàng sắc lửa. Chúng ta cố gắng công phu lâu ngày thì những hà sa ấy gom lại tại nơi tập trung hòa thành hạt mô ni châu bay vơ vẩn trước mặt ta, cũng gọi là thần hồn của ta xuất ra, đó là Phật độ cho ta, chỉ là nâng đỡ cho hồn ta. Hồn là thứ khí điển trong bản thể, bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điển ấy trở nên mạnh. Có hai thứ điển, một thứ chắc nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương chỗ nào bị nghẹt, nhờ khí điển xung lên, điển mạnh kéo điển yếu, các nẻo quân làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ thiện và gom lại khí ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tánh, cho thâm, điển yếu cùng chung điển mạnh, rút lên bộ đầu cho mau lẹ. Chữ A là nhâm quý, gồm thâu nơi thận, nhâm quý thuộc về nguyên thiên thận thủy, do nơi nước biển trong cái cặp, nơi thân mình ta, cũng có nghĩa là mắt phương nhâm chi thủy. Thủy là loại nước và tạo ra khí điển trong khoa học đời nay. Chất lỏng ép cho bị nghẹt, nước ấy thành khói, lập tức nổ ra thành điện lửa. Lúc chúng ta công phu luyện đạo, nghe trên bộ đầu ta nổ lập bập, nhờ các sợi dây gân bao trùm bộ đầu, làm cho đậm địa cùng kéo khớp xương ba miếng bộ đầu ta tách gian ra. Công phu ít thì tách ít, công phu nhiều thì khớp xương mở ra lớn hơn một tí, ước chừng một ly. Cố gắng công phu được lâu thì khớp xương nẻ ra rộng hơn, nhưng không tới một phần. Chỉ như khí điển là khí điển trong thiên không gọi xuống, cùng gọi là nhiễm khí hay là trường sanh để giúp cho ta thở khỏe thắng. Lúc ta công phu luyện đạo, hít hơi vô bụng cho đầy, rồi thở ra làm cho trái tim mở hai lỗ trống thông cho được khi hồn ta trong trái tim tung lên bộ đầu, bộ lá gan cùng bộ lá phổi và bộ bao tử. Khi điển trong ba bộ phận ấy sẽ sốt sắng làm việc không bê trễ và có sức thêm, nhưng nhiệm vụ mỗi bộ là việc bổn phận, không thiệt một ai. Chữ pháp gọi là detache, nói ra. Nhờ vậy mà chúng ta không lo ra, không tham sân, không bệnh hoạn, không tưởng tượng, trở thành ngay thẳng chân chánh nhờ pháp luân thường chuyển mà pháp. Bởi thế, người gần quá pháp lý, không khuyên bạn, không thuyết bạn, không giáo huấn về sự làm lành lắm dữ. Cho nên pháp lý gọi là một vị thuốc của Phật truyền ra. Trừ bệnh tham sân si ái ố, lo chi là không hiền, lo chi là không thành một người thông minh trí đức, lo chi là không hết bệnh. Nhưng nhờ sự sáng suốt của bản thể ta thông khí, tạo thành một người thông minh trí đức. Vì trong thế gian tham sân si bị ở bị mê trần lâm trần, cho đến đổi người trị nước lên án xử tử bỏ tù, càng cai trị chừng nào bị bệnh ấy càng trở nên nhiều hơn, không cản ngăn được. Bởi thế phải nhờ chữ A Di gọi là pháp luân thường chuyển, khoa học của Phật trị bệnh tham sân mới giúp những người công phu dưỡng đạo mới trở nên hiền đức. Thật là một vị thuốc thần tiên của Phật giúp đỡ cho pháp lý ngày nay mới có. Bởi vậy người học đạo trở nên hiền đức khỏi cần thuyết pháp. Thuyết pháp để khuyên người làm lành lấn dữ, nhưng tật bệnh ấy do sự nhiễm trần sinh vào bộ phận ngũ tạng ta, nếu không có phép biểu nó ra, răng he sao lạnh. Pháp lý khuyên các bạn tu hành, nếu có điều chi lắm cần thì làm pháp luân thường chuyển là một vị thuốc của Phật để trị nhất liền căn bệnh nhiễm trần không sai. Vậy có thơ rằng: thường chuyển pháp luân thuốc khó tầm, thuốc này vốn ở chốn lô âm, nếu ai nhượng bệnh mau trừ giải, càng luyện càng hay bệnh chẳng tâm. Chữ bà có nghĩa là một nền tảng cứng rắn, bực chân tiên mới có, gọi là hào quang. Nhưng hào quang nó ở đâu bản thể ta, hãy tu luyện sâu chữ Di Đà, thì khí điển trong mình do chất thanh tịnh hóa ra hào quang, chia sáng phát xung lên bộ đầu, nhưng để tụ hợp tại bộ đầu. Lúc đến giờ công phu thì điển hào quang của Phật bay xuống trợ giúp cho ta, làm cho hào quang của ta được tươi sáng. Nhờ điển hào quang của Phật làm nền tảng giúp ta gọi là chữ Đà. Khi chúng ta luyện đạo, nhờ nó mà được một phẩm Phật, là một môn đệ của Phật đã nhìn nhận. Nhưng chúng ta ráng cố gắng công phu dày dặn thì điển của chúng ta chạy từ lưu hương, tập trung từ từ đi lên tại trán ta, nơi mí tóc, thì chúng ta thấy nơi chân mí tóc phát ra ánh sáng màu vàng, tựa nắng mặt trời. Chúng ta cũng nên mừng, đó là phẩm tiên. Theo chữ Hán viết, nhân bằng chữ sơn gọi là chữ tiên, viết tự ra chữ nhân là người, chữ sơn là sơn căn mí tóc trước trán ta. Đừng có câu đà ấy sắc đàn bao trùm tất cả, tròn va che phủ núi tư duy. Chữ tư là rau mày, chữ vi là vô vi. Nhưng ở tâm mình ta có hào quang phát ra, thấy sáng mà chúng ta vờ bắt không được, không đụng chạm được. Chỉ nghĩa không mà có, màu sắc ấy tốt tươi, không bao giờ hoại nát. Do nơi cục ngọc mông châu của ta biến hóa ra hào quang ấy. Chữ Phật gọi là có hào quang, chứ không có chức sắc trên tử chi. Vì Ngài đại từ đại bi muốn chi được mấy, sanh sanh hoa hoa vạn vật. Bởi thế Ngài không lãnh chức sắc nào hết. Ngài cộng hào quang của Ngài là cục ngọc mây châu quý báu trong mình Ngài. Cho nên mỗi khi Ngài công phu tu luyện cao rồi, cho cục ngọc mây châu làm nên nền tảng cứng rắn, không phải giật, làm cho linh hồn Ngài nhẹ nhàng ở chốn thiên đàng hưởng thú vinh quang. Nhưng khi Ngài đi đứng, nằm ngồi, không bỏ chữ niệm Phật, gọi là tu tịnh. Cho nên mỗi vị Phật ngồi thì ngồi ngay, đôi mắt nó liêm nhiên khác hơn người trần, mắt liêm như mấy để thừa cơ biến hóa, làm việc cho cõi nhà Phật cùng thế gian âm phủ. Tuy là Ngài thông thả cũng phải làm việc và tu hành. Lúc Ngài ở thiên đàng cũng cố gắng trực định. Còn chúng ta làm môn đệ của Phật phải mẫn cán hơn để công phu luyện đạo. Luyện đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, tương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong quẹo. Mặt thì ngó ngay rồi liên nhiên dỗ ngủ, cũng như vị Phật gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát nguyên châu và hào quang. Nếu công phu dày công lâu chừng nào tốt chừng ấy, rồi nguyên châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không. Đợi chúng ta công phu lâu ngày thì các mối biển nào là chân tay mình mẩy mặt mày, tai miệng mũi mắt, biển ấy bay lên kết tụ hội cộng đồng hình bóng của ta. Đã có hình dạng xong rồi, nhưng chúng ta còn thơ ấu, chưa biết đi, đứng, ăn nói, nằm ngồi, gọi là tiên độc. Trong vô vi pháp nói là âm nghi phát hiện, rồi chúng ta cũng cứ công phu kể từ đây. Anh như bản thể ta lên trên không, khỏi bộ đầu, từ từ khôn ngoan, thấy cảnh bồng lai. Khi chúng ta định thần mà thấy cảnh bồng lai rồi, thì lao chi là cảnh nên vị thiên Phật. Tới đây pháp lý được chỉ rõ với bạn chúng ta, ráng chung sức cùng nhau chọn một con đường thẳng dẫn để đến thiên đàng hưởng phúc vô cực vô biên. Cho nên những lời phân giải về Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô cùng khai triển, mà các bạn chịu công phu thực hành rồi, các bạn mới thấy rằng như về thanh tịnh chúng ta mới chưa được thiên nhiên ý này. Mà còn thiếu thanh tịnh ở trong mê chấp thì thiên nhiên ý Nam Mô A Di Đà Phật nó bị cặp đường dày và không có tiên. Cho nên mọi người tu phải nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lập lại con đường rõ rệt. Và chúng ta đã thấy rõ ràng từ bảy ức niên mới kết tự thành cơ thể con người tại thế gian, cấu trúc bởi sự nhiên mà có. Nó lâu ngày giờ lắm nên nó mới giáng hạ xuống trần gian. Khối này khối kia từ mọi trạng thái mới kết tập thành một cái thể khác. Rồi còn chúng ta trở về thì chúng ta làm thế nào mà được trở về? Phải gom tụ tất cả những luồng điển của chúng ta. Nó cũng từ mọi trạng thái mà lập trở về thanh nhẹ tinh vi, rồi kết tập thành hình thù mới đi lên, mới đi ra được như bằng xuất hồn. Cho nên đòi hỏi ngày giờ tu trì của các bạn, mà tu cái gì? Tu ngồi một đống là tu ư không? Tâm niệm mới tu. Tâm các bạn thành và hành cho đúng đường lối, rõ cái đường lối quy nguyên và khai mở diện mới của đại tâm là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ niệm chân nào thì các bạn được quy hội sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ nó đem lại cho các bạn những cái gì? Mọi trạng thái trở về thanh nhẹ thì các bạn trở nên thông minh. Sự thông minh lạ thường, sự thông minh từ hồi nào giờ các bạn không có thể tưởng tượng được các bạn có sự thông minh đó. Hiện tại tất cả bạn đạo khắp năm châu đã có nhiều người đã đạt. Nói cái chuyện tầm thường mà làm thơ thi mà thôi. Chưa kia không biết làm, ngày nay đã làm được. Mà chưa kia không biết nghĩ chân lý là tròn, ngày nay chiếc chân lý rất tròn kìa. Cái đó giờ đâu? Phải do sự dày công của hành giả mà khai thông mọi trạng thái của trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này mới quy hội về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải dạy một rất mà dạy cho tất cả. Chỉ thích hòa đồng cho tất cả và khai mở quán thông tất cả nó mới định. Cho nên chúng ta đã nhầm lẫn xuống thế gian, bị phỉnh bởi tứ trang ngũ tạng, nó đã bị xâm nhập cư trần nhĩ trần nhiều năm nhiều tháng nhiều kỳ, chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay chúng ta biết kỹ thuật tháo gỡ rồi thì chúng ta phải nắm cái chìa khóa đó để tháo gỡ. Chìa khóa đó là gì? Là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nguyên lý tại sao phải niệm Nam Mô Di Đà Phật mà thay vì niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nam Mô Di Đà Phật cái chấn động lực nó khác hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như tôi đã thường thuyết. Bây giờ nói lại cho rõ để cho các bạn ngồi đây và tự niệm. Cái ý các bạn tưởng chữ Nam nó đi dài lắm. Rồi nó sẽ có nơi xuất và có nơi tụ là ngay trung tâm chân mày. Mà đi lên trung tâm bộ đạo, xuất phát ra để thực hiện hòa tan ở cả cả không vũ trụ. À, nó chuyển chạy một vòng cho đất mặt lên trụ trên khối ốc. Tinh khí thần trụ, cái chữ vạn nó mới chuyển được. Là phát tâm. Đa là nó phóng quang ra tất cả lỗ chân lông khối ốc và hòa hợp với thành điển bên trên đang hội nhập trong cơ thể của chúng ta. Phật, Phật, các bạn nói Phật thì nó vui ngay chỗ lỗ chung là mình biết mình tư hải kỳ ra. Khi lìa bụng mẹ chúng ta đã có trời đất. Mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta càng ngày càng tu hiểu được mình, hiểu chữ thiên địa này, hiểu một nơi trụ hóa bất diệt đời đời của tâm linh, mà chúng ta là chủ. Thì cái điểm liên quan chúng ta là chủ, chúng ta mới nắm được cái chủ quyền như kiến và tăng mở cái thức hòa đồng, cứu độ phần sân. Chư Phật chư tiên đã hành đã thành. Chúng ta là người kế tiếp, bước vào phải hành, không nên cầu xin. Nếu cầu xin thì nếu họ hành cho ta tu làm gì? Ta hãy tu, cho ta không mướn người khác tu, cho ta. Thì cái này nó đi đến tới mục đích. Nhiều người nói rằng, tu hành không tinh tinh, không thánh nha, không lợi Phật, làm sao biết đạo? Nhưng mà những người đó chưa hiểu đạo ở đâu. Đạo trong tâm chứ nó đạo trong bàn thờ. Không phải đạo ở trên tay nha. Không phải đạo ở ngoài đường. Để đạo trong tâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải trung tâm, phải sửa tâm. Chúng ta phải biết cái mạch lạc của tâm nó nằm ở đâu. Cho nên nguyên lý của Nam Mô Di Đà cũng tự là cách nghĩa rất rõ. Để đào sâu để cho mình đọc và tự thức và tùy theo cái trình độ thực hiện công phu của pháp lý vừa vì rồi các bạn dọn mới ứng mới trụ mới nhận được cái lượng điểm đó. Cho nên nhiều bạn nghe điển điển đâu có hiểu điển, mà không có niệm Phật làm sao biết điển.
Các bạn niệm Phật rồi, bạn thấy sự điển diệu rõ ràng, tâm trí các bạn thay đổi, cái nội thức nó được mở, sáng suốt tự nhiên, thấy mọi sự việc kích động nguy hiểm trước mắt ta, chúng ta thấy vạn sự khởi đầu là không, tâm chúng ta không động, mà việc nào nó sẽ trở về việc này rõ ràng rồi đâu vào đấy, cho nên chúng ta được có cơ hội an nhiên tự tại. Khoa học xã hội đã cho chúng ta thấy cuộc sống từ xa xưa khó khăn, người này phá người kia, người kia phá người nọ. Bây giờ tôn trọng nhân quyền, chúng ta được tiến bước rồi. Ai muốn tu thì cứ ngồi an nhiên đó là tu, không đói không khổ nữa. Những cái thiếu tu mà khổ, mà nếu chúng ta bằng lòng tu thì chúng ta là một người chuyên nghiệp thì không còn khổ nữa. Nghiệp là đi xuống và rước vào thì nó lắng áp chúng ta là nghiệp. Và người chưa tu thì người đó còn nghiệp. Và lực căng nó đang chỉ huy chủ nhân ông. Nó ép chủ nhân ông phải làm điều này, điều nọ, bệnh nhậu nhẹt, phải đi chơi bời mà làm cái chuyện không hữu ích. Phải tranh đua, phải giành đất nước, nhưng mà đất nước của nó bỏ. Đất nước của chúng sanh là gì? Cái tâm. Mà bỏ tâm đâu còn nước. Bỏ tâm tham tiền, tham bạc, làm bậy, giết hại đồng bào không hay, nguy hại tới tấp mà không biết. Tâm không có. Cho nên những người làm chính trị phải biết tương thân. Tôi ra bình thiên hạ mới là một người chính trị chân chính. Còn hô hào, không trách nhiệm, rồi đẩy ta vô chỗ chết. Cái đó là cái đi chỗ tự sát. Thì các bạn biết được phần hồn là bất diệt, thì chúng ta có cơ hội tu bổ cho phần hồn càng ngày càng cường tráng mạnh lên hơn, để cứu độ chúng sanh trở về Phật quốc, là một nơi bất diệt, thường tồn, giữ định lực, qua qua sanh sanh, không ngừng nghỉ. Cái đó mới là đường lối thường cửu và cần thiết cho chúng sanh phải hành. Cho nên nhiều người không hiểu, làm sai trái, rồi lương tâm bị cắn rứt, tới lúc chết bị đọa địa ngục, chỉ biết khóc mà thôi, khổ vô cùng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đại phước được biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chúng ta phải đào sâu mọi sự việc của những người đi trước để lại như kinh A Di Đà. Mà kinh A Di Đà những chủ nghĩa càng ngày càng thất lạc, vì thời đại thay đổi, thiên cơ thay đổi. Trước kia học nho hiểu nho mà bây giờ nó đổi lại thấp hơn, khó hiểu. Cho nên ông Tư mới mượn cái nghĩa phạt mà dẫn các bạn trở về đạo. Ma ha thập thức, nghĩa là tâm bản thể con người có ba phần, gọi là cơ sở quyết liệt của điểm nguồn dự tinh thông pháp thật, tạng tâm, tạng can, tạng thận, ba thận quan trọng. Nếu chúng ta thành Phật, chúng ta muốn chi được mấy do ma tạng này, chánh đáng của điển mà Phật kể ra cho chúng sanh biết, tất cả ở bản thể của mọi người luyện đạo quý báu duy nhất, thành Phật cùng chân, do tu luyện ba tạng này được thông, thì sự sáng suốt thấy từ mặt đất đến thiên đàng, ngồi đây thấy kia, chỗ xa đem lại gần, gọi là điển. Sự thâu thập này không khác gì một cái ống dòm. Nếu các bạn cố gắng luyện đạo, dầu lâu hay mau, có tâm trí bền bỉ, thì lo chi không thành Phật. Còn người mê cần không tu, làm nhiều tội lỗi, khinh thác thành ma, vì lúc ở tại dương thế chẳng tu hành. Bởi thế chỉ Maha là tham na, thì làm nhiều điều khổ sở nào là không chỗ nương dựa, phải ẩn theo cội cây bóng tối, đói khát phải ăn trùng dế cùng đất, những dưới quyền sai khiến hành hạ của thổ địa thần kỳ ngăn cấm, không tự do, không quần áo mặc, chịu nắng lửa mưa dầu, bị quỷ ăn hiếp, không rờ nắm mã phần mộ, phải chịu sự hôi thối của bản thể, đi đến đâu thì mùi hôi thối ràng buộc, phải bị tội lệ lúc còn sống, bị mê trần lâm bệnh, thất tình lục dục cũng tham sân, si ô nộ, bị đầy đọa, khổ sở, mãn tù tội, được đầu thai để trả quả nghiệp chướng luân hồi. Khi ấy, Phật muốn vớt những người ở trần, cho khỏi lâm các điều ấy, khỏi làm ma chướng nữa, mới bày ra kinh là luồng điển để cho người ở trần thức tánh tu hành luyện đạo, khỏi làm ma chướng lúc khác. Còn người sống tại dương gian được giác ngộ tu hành, đánh đổ ma chướng bỉ ổi, giải thoát cường hào ác ý, nhờ luyện đạo theo ba phương pháp sau đây: nhất soi hồn, nhị pháp luân thường chuyển, thứ ba định thần. Ba số này người tu luyện đặng trở nên hiền và thành tiên thành Phật. Nhờ ba tạng này, Phật ngài bảo chúng ta biết nguyên thần định tánh. Thần hồn đã hiểu rõ sự tội lỗi ăn năn, cải tánh diệt danh, nhờ tu hành thì vị biển cứ tinh soi xuống truyền bá và điểm đạo, cùng phân phẩm bậc cho hồn. Hồn mới thức tánh hiểu biết sai khiến vía, phải khâm phục hồn. Vía cũng thức tánh cai trị lực căn lực trần, phải tuân theo quyền lực Phật pháp, mới truyền bá cho thập tam ma chướng đều phải tuân Phật pháp. Thì người tu trở nên hiền, được thông minh, được tránh những điều hung dữ bỉ ổi, không lầm lạc ở dương thế. Tóm tắt, trong tâm tạng, tâm can, tâm thận, ba ngôi chánh này, tâm là một cái lò lửa điển, cũng như một cái nhà đèn. Can cũng là lửa hùng dũng nóng bức, thận là thứ nước mát. Khi Phật bày ra pháp lý này, lấy chất nóng trong ba tạng này gọi là điển của bản thể ta, làm cho phối hợp với chất điển của Phật trên thiên đàng, hóa thành một vị cao ngôi thần thánh tiên, được thông hiểu quá khứ vị lai dưới thế gian cùng thiên đàng, do nơi cơ quan là nguồn máy của ngũ tạng bản thể ta. Phật này lấy điển ấy làm cho ta hóa sanh một vị cao thượng phẩm trước, nhờ vậy chúng ta trở nên hiền thông minh, làm lành lắm dữ sáng kiến để trừng phạt lực căn lực trần, gọi là lực tật, không dám xâm phạm xí biểu linh hồn ta nữa. Ta có quyền hành trị chúng nó, từ đây ta mới biết có người có ta, thể người thì mê trần, còn ta thì thức tỉnh, rồi mới làm tiên làm Phật. Người là thể xác trần, mê trần thuộc tánh, còn ta là hồn điển, mới được minh cai trị bọn chúng. Cho nên chúng ta tu về ba cái tạng nó liên hệ ở đây: thượng, trung, hạ. Chúng ta có bộ đầu, có bộ ngực, có dưới bộ sinh dục. Mà ai chỉ huy ba cái đó? Tâm, can, thận, ba bộ phận quan. Và chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Tại sao tôi làm pháp luân thường chuyển? Hồi trước tôi chưa làm pháp luân thường chuyển,
thì tôi thấy tánh tôi nóng. Mà tôi làm được pháp luân thường chuyển rồi, cái tánh tôi nó dịu. Là gì? Cái quả càng. Nó dời lần đi. Mà nhiều người khi mà làm pháp luân thường chuyển ngồi thiền, nó lại chảy nước mắt. Là cái thuốc ở trong gian được thành lập. Thì cái gian mà được thành lập, thì con người đã bớt nắm tâm. Bớt nắm tâm thì nó mới chấp nhận trở về cái thiền. Mà càng thiền thì càng làm pháp luân, cái thận nó mới giải cái phần trượt tư dục của hạ giới. Rồi nó mới nhớt cái chiều nó cung cấp lên trên. Cho những người làm pháp luân thường chuyển nhiều, tại sao? Nó lại lạnh cảm và nó không có hướng về tình dục nữa. Vì cái chỗ cung cấp nó hướng thượng, nó đi từ lộn lên thay vì đi từ lộn xuống. Hồi trước nó không biết. Nó không có sử dụng cái pháp luân thường chuyển là nó bị cô động. Nó sân khi tham dục. Bây giờ nó đưa ra ba bộ phận đó thì không có sân si, không còn tham dục nữa. Và muốn trị bệnh, bệnh nó do tánh sanh. Cái hung ra hiền, cái bệnh nó hết. Hung thì cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cái thần kinh càng ngày càng yếu. Mà hiền á, thì cái thần kinh càng ngày càng dịu, thì nó được nghỉ ngơi. Còn người hung là nghỉ tới, thành với cái thần kinh rối loạn, ngủ tạng mất an. À, cho nên chúng ta được cái pháp này là giải tỏa ba bộ phận đã điều hòa. Mà ngày hôm nay chúng ta lại được tập trung ngay trung tâm bộ đầu và đã giải tỏa đem cái đường điển của phàm tâm trụ về chân tập. Cho nên sự liên hệ nó lớn rộng, nó thấy cái tiểu thiên địa này và hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mới thấy giá trị của đại thanh tịnh là của đấng từ bi, của thượng đế, của vị đại thanh tịnh, của hắc lợi Phật để chuyển độ chúng sanh. Chúng sanh mới có cơ hội hướng thượng để tìm một lối thoát cho chính mình. Người ta phải đem cái hồn này là từ trên xuống, thì chúng ta từ cái thể xác này mà giải tỏa cho phần hồn được đi lên. Thì lên đâu cũng lên tam giới, cũng thượng trung hạ. Chỗ nào cũng nằm trong nguyên lý thượng trung hạ mà ở giới nhẹ và giới nặng. Cho nên ở thế gian để cho chúng ta thấy biểu hiện, có người được phước, thấy nó sống nhàn hạ. Nó có tiền, nó dễ dãi. Còn người nghèo làm suốt ngày, đó, nó cũng có ba giới tại xã hội. Xã hội loài người nó có ba giới thể hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà người đạo gồm vô, ba giới là một. Người nào cũng học cái bài học đó để thức tâm mà thôi. Người có phước, có tiền, rồi cũng ôm cái khổ và thức tâm trù. Mà người nghèo lao động khổ cực cũng chán đời qua đạo. Đó. Còn người hiền thì họ cũng phải thấy rõ cái đời là ác ôn mà họ tự đi chung. Đó. Thì chúng ta từ đây là giải tỏa ba cái tạng quan động mà chúng ta đang cao quản và không lo cho nó. Mà ngày hôm nay chúng ta từ là chúng ta biết nó và sắp đặt. Mà chúng ta lấy cái gì để giáo dục nó? Chúng ta lấy cái nguyên khí cho càng không vũ trụ để khai mở ba tạng này ra bằng cái nguyên khí càng không vũ trụ. Cái ba cái tạng này là lớn của trụ trời, chứ không phải của người phàm. Cho nên chúng ta hướng thượng mà giải tỏa đó là chúng ta mới thấy rõ ta là con ông trời. Rồi chúng ta hòa tan với ông trời thì chúng ta phải làm việc ông trời. Chúng ta phải thực hiện từ bi và đi tới đại từ bi, cũng như Ngài, hy sinh vô cùng. Một cử một động của chúng ta lưu lại tại thế gian để cứu những người kế tiếp. Mà nếu một cử một động của chúng ta mà xa đo là người kế tiếp không có ngon nghĩ cho chúng ta. Cho nên chúng ta người tu vô vi chỉ có lời không có lỗ. Nhiều người mới tu vô vi nên lỗ rỉnh thiệt thòi không đâu các bạn, không có thiệt thòi. Chỉ lời thêm thôi. Các bạn mở được cái trầm được, cái thối tha, cái dơ vế, cái chậm tiến, cái hung bụi của các bạn mất đi mở đi. Thì tự nhiên các bạn sẽ đi tới chỗ sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta đi ngay trong tâm tạng của chúng ta, nó không có đi bên ngoài. Cho nên người ta như tu về lý thuyết bên ngoài, như lý chưa hay ôm khắp, như lý Phật hay ôm khắp, nhưng mà không hành. Chúng ta hành rồi sự cảm thức của chúng ta mới rung động tất cả mọi người. cho nên cái tu của vô vi là trực tiếp, còn cái tu tu ơ đập khác là gian trực, mà hao phí cuối cùng không thành đạt. Cho nên chúng ta phải học rất kỹ về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả, bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả, không còn ngu muội nữa, và sự thông minh vô cùng của tu tập sẽ đóng góp cho các bạn, cho mọi người Phật phi thường. Các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tâm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn, ô tôi chút ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, mà tôi không tin nó làm được bài thơ đó. Một cái đề tài đó rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà các bạn làm được. Hồi trước các bạn dẫn một bài dẫn không được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó khai thông. Cái thức và đồng nó mở, thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thành cao. Hơn thơ của các bạn càng ngày càng dơ dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người. Chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh.